quý vị nghe như vậy đó, mà rồi quý vị thấy nói như vậy nhưng bây giờ mình cũng có mắt tay mũi lưỡi đây rồi, mà đó nó không hay là sao? Cho nên nói không đó, đó là để chỉ cho sở dĩ mà nói có mắt tai mũi lưỡi thân ý, có căn có trần có thức đó, thì đó cũng là những cái danh từ tạm lập, nghe không? Để cho mình, chứ không phải thật có mỗi cái nó có một cái gọi là cái thể riêng, tức là không phải là có cái thể riêng là của mắt, có thể riêng của tai rồi của thức vân vân, không phải mỗi cái có một cái thể riêng à, mà đây đó là do tùy theo cái mê của chúng sanh mà Phật nói. Cho nên quý vị học về căn trần thức á, biết sở dĩ mà Phật nói năm quẩn đó là để phá cái chấp, để phá chấp cho cái người nào, quý vị biết không? Nói năm quẩn là phá chấp cho người nào biết không? Tức là người mà chấp tâm nhiều, người mà chấp tâm nhiều đó là Phật nói năm quẩn. Bởi vì trong năm quẩn đó thì Phật cho hai cái phần sắc và tâm, thì phần sắc á là Phật gom lại làm một, tức là trong năm quẩn thì phần sắc á Phật gom lại làm một, còn phần tâm á là chia ra làm bốn. Cho nên trong cái năm quẩn đó thì thọ tưởng hành tức là tâm, cho nên chia ra tới làm bốn, còn sắc á thì chỉ có một thôi. Cho nên đó là để mà đối phá với người chấp tâm nhiều thì Phật nói năm quẩn. Còn về lục nhập 12 xứ là đối với người chấp sắc nhiều. Chấp sắc nhiều thì Ngài nói về lục nhập, về 12 xứ. Cho nên ở trong đó thì tâm á, thì gom lại là một, nhưng mà sắc á, thì lại chia ra làm tới năm. Cho nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là sắc, nhưng mà ý là có một thôi. Ý là có một, cho nên là tâm gom lại là một, mà sắc chia ra tới làm năm. Đó là để đối phá với người mà chấp sắc nhiều, mà chấp tâm nữa. Còn nói tới 18 giới là người để đối phá với người vừa chấp tâm vừa chấp sắc, nó đều. Cho nên ở trong 18 giới đó thì tâm nó chia ra tới thành 6, tức là nhãn thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, cho đến là thiệt thân ý thức, tức là tâm nó chia ra thành 6. Vậy thì người chấp sắc chấp tâm đều thì Ngài chia ra như vậy đó, thì tùy theo cái chỗ người chấp mà Phật nói, chứ không có cố định. Cho nên mình Phật đây mới phá là không cho mình chấp. Vậy cho nên trong Bát Nhã thì thấy rõ những cái pháp đó cũng đều là cái pháp nhân duyên. Cho nên mình phải nhớ lại cái tánh giác của mình mà buông buông căn trần thức đó, thì đó là con đường giải thoát. Còn theo căn trần thức đó thì đó là theo con đường của luân hồi, của sinh tử. Vì vậy mà ngày xưa thời Phật có ông Phạm Chí tên là Hắc Thị, ông này tu đắc ngũ thần thông, thuyết pháp rất hay, tới vua trời Đế Thích cũng xuống nghe pháp nữa. Nhưng mà một hôm thì khi mà nghe pháp xong á, thì vua trời Đế Thích liền tỏ vẻ buồn bã rơi lệ. Thì ông thấy vậy ông mới hỏi lý do, thì trời Đế Thích mới nói: Ngài thuyết pháp rất hay, nhưng mà tôi biết rằng tuổi thọ của Ngài chỉ còn có 7 ngày nữa thôi, cho nên tôi buồn. Thì ông nghe nói như vậy là ông hoảng hốt. Nghe lại, tôi đắc ngũ thông mà bây giờ nghe tới cái chết là không có làm sao phải giải quyết được. Cho nên ông mới cầu trời Đế Thích xin cứu giùm ông. Thì trời Đế Thích nói: tôi cũng chịu luôn, có gì sanh tử ra cũng chịu luôn, không có cứu được. Thì mới chỉ đến Phật. Thì ngay đó ông dùng thần thông, ông bay đến Tinh Xá Kỳ Hoàng để gặp Phật. Thì trên đường đi đó, ông mới thấy hai cây ngô đồng nó đang trổ qua rực rỡ. Ông mới dùng thần thông, ông bứng luôn cả hai cái cây ngô đồng, cầm hai cái tay, cầm trên hai tay, ông bay đến chỗ Phật. Khi đến chỗ Phật, ông gặp Phật rồi, thì ông mới dâng cúng Phật để mà ông thưa hỏi về cái pháp để mà thoát khỏi sinh tử. Thì ngay đó Phật mới bảo ông hãy buông đi. Thì ông nghe nói Phật mới buông đi, thì ông buông một cái cây bên tay trái. Phật mới bảo buông đi cái nữa, thì ông buông cái cây bên tay phải. Rồi Phật bảo buông đi nữa. Thì ông mới bạch với Phật: bạch Thế Tôn, hai tay con bây giờ đã cắm trên rồi, Phật còn bảo buông cái gì nữa? À, thì Phật mới bảo: ta chẳng phải bảo ông buông hai cái cây hoa đó, mà ta bảo buông á, thứ nhất á, là buông sáu căn bên ngoài, buông thứ hai á, là buông sáu căn bên trong, còn cái buông thứ ba là buông sáu thức đó ở giữa. À, một lúc mà ông buông sạch hết rồi, không còn chỗ nào để buông nữa đó, thì ngay đó chính là chỗ ông thoát khỏi sinh tử. Thì ngay đó ông liền tỏ ngộ cái pháp vô sinh, ông lễ tạ Phật giải quyết được vấn đề sinh tử. Đó, thì đó như thế, chính là Phật dạy đó, ba cái buông đó, chính ba cái buông đó là con đường giải thoát. Buông sáu trần bên trong tức là có buông sáu trần bên ngoài, tức là không để tâm mình duyên theo cảnh, đó là mình cắt đứt cái duyên ngoại, không chạy theo cảnh, cắt đứt duyên ngoại. Rồi buông sáu căn bên trong tức là mình không có bám theo cái chỗ thấy biết của nơi cái căn này, đó là mình cắt đứt cái duyên bên trong này, tức là chính sáu căn này làm cái chỗ cho sáu trần đi vào. Bây giờ buông nó là không chấp vào nó, tức là mình cắt đứt cái duyên bên trong. Rồi buông sáu thức nữa, tức là không để sinh tâm phân biệt yêu ghét ở trên đó, thì sinh tử nó đến ở chỗ nào? Tức là không khởi, để tâm nó sinh khởi yêu ghét phân biệt trên đó, thì tức là ngay đó là giải thoát sinh tử gì. Cho nên ba cái buông đó Phật dạy thì ông ngộ được cái pháp vô sinh này. Cho nên ở đây với Bát Nhã thì cũng nói là cả 18 giới đó rồi cũng không, để mình cũng không có chấp vào trong các cái thứ đó. Rồi trong cái không đó cũng không vô minh cho đến vô minh hết, không già chết cũng không già chết hết, tức là 12 duyên duyên tới hai chiều, cái chiều gọi là chiều sinh tử và cái chiều hoàn diệt. Do vô minh mà có hành, do hành có thức, thì đó là cái chiều gì? Đó là cái chiều luân chuyển. Rồi vô minh diệt, hành diệt, hành diệt là thức diệt, đó là cái chiều hoàn diệt, tức là cái chiều giải thoát. Thì ở đây Phật nói là cũng không có cái chiều luân chuyển, cũng không có chiều hoàn diệt nữa. Thì nhiều người nghe vậy thì nói rằng vậy thì chắc là Phật bác bỏ 12 duyên duyên, hoặc là Bát Nhã bác bỏ 12 duyên duyên, phải không? Thì ở đây á, thì quý vị tại sao mà Phật nói như vậy? Ở đây tại sao Bát Nhã mà nói là không vậy? Bởi vì 12 duyên duyên á, thì quý vị biết theo cái ý của Phật dạy 12 duyên là gì? Là cái này có nên cái kia có, phải không? Do cái này có nên cái kia có, tức là do có vô minh cho nên mới có hành, do có hành nên có thức, còn do cái này không nên cái kia không. Vậy tức là sao? Tức là nó cũng không thật, nó không thật, tức là do cái này có cái kia mới có, còn cái này không thì cái kia cũng không, tức là nó không thật. À, cho nên nói 12 nhân duyên là để chỉ rõ cái sinh tử nó không có thật, do mình chấp thôi chứ nó không có thật. Rồi người nghe Phật có 12 nhân duyên nó không hiểu, rồi lại chấp là thực có sinh tử do 12 nhân duyên, tức là thực có sinh tử do 12 nhân duyên nó sinh. Thì như vậy do chấp thực có sinh tử rồi mới có chán sinh tử cầu niết bàn, phải không? Tức là sinh tử là có thực thì chán sinh tử cầu niết bàn. Vậy có ưa có chán, cho nên là với ở đây thì với tinh thần của Bát Nhã thì mới cho thấy rõ Phật sở dĩ nói 12 duyên duyên đó là phương tiện mà nói để cho thấy rõ sinh tử nó không có thực. Thì mình không có chấp vào sinh tử thì cũng không có chấp vào niết bàn, vậy tức là sinh tử niết bàn đó là cũng là không có thực, chỉ do mình mê thôi. Vậy thì tức là lìa được cái tâm lấy bỏ để mình ngộ trở lại cái Phật tánh của mình, ngộ trở lại Phật tánh tức là tánh giác bất sinh bất diệt. Đó cho nên ý là như vậy.